đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 1 năm 2008, nhằm ngày 16 tháng Chạp âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm chúng tôi kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại cầu nguyện để có thêm năng lực bỏ ác làm lành. Pháp thoại này do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, ở trong truyền thống của xã hội Tây Phương và trong ảnh hưởng của Kitô giáo, chúng ta đã từng đón mừng năm mới Tây Lịch cùng với mùa lễ Giáng sinh. Nhìn vào cái khung cảnh của một năm mới và mùa lễ như thế, chúng ta thấy gì ở đây? Chúng ta thấy bên cạnh những vui chơi, những nghỉ ngơi chỗ này chỗ khác, bên cạnh những tiệc tùng bày ra chỗ nọ chỗ kia, ta vẫn nhìn thấy ở trong cái nếp sống tôn giáo của con người Tây Phương một cái khía cạnh hết sức đặc biệt, đó là sự cầu nguyện. Mùa lễ vừa qua cũng chính là mùa cầu nguyện của những con người có tôn giáo ở trong các xã hội Tây Phương này. Giờ đây, ở trong cái tập tục của đời sống người Việt Nam, chúng ta cũng sắp sửa tiện đưa một năm cũ và đón mừng một năm mới. Và cũng trong khung cảnh mới cũ như thế, bên cạnh những sửa soạn để ăn Tết, để vui chơi, để tiệc tùng, để hồi ngộ gặp mặt lẫn nhau giữa những người trong cùng một mái ấm gia đình, thì đồng thời Tết đó cũng chính là cái mùa lễ cầu nguyện của tất cả những người con dân nước Việt và đặc biệt của những người Phật tử Việt Nam. Chúng ta cầu nguyện gì đấy? Và sự thật cầu nguyện có mang lại cho chúng ta một điều gì tốt đẹp thực sự ở trong cuộc sống hay không? Đó chính là điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Ở trong Nikaya từng có một câu chuyện kể rằng có một người đến để xin hỏi Đức Phật cái sự cầu nguyện thực sự có ý nghĩa như thế nào. Đối với một kẻ đã từng tạo ra tội lỗi ở trên đời, cầu nguyện có thể nào rửa sạch hết tất cả tội lỗi đó không? Một kẻ đang chìm đắm ở trong đau khổ vì ác nghiệp đã tạo, có thể nào cầu nguyện mà khiến cho kẻ đó được sinh về cảnh giới an vui hay không? Và đây là câu trả lời của Đức Phật. Đức Phật dẫn người đó đi ra một bờ sông. Ngài chỉ vào một hòn đá đang nằm ở dưới đáy sông kia và hỏi cái người đó rằng: có thể nào, hoặc là chính con, hoặc là mời tất cả các vị tu sĩ đến ở tại cái bờ sông này mà cầu nguyện để làm cho cái hòn đá kia có thể nổi lên được hay không? Người đó trả lời bạch Đức Thế Tôn: không thể nào như thế. không làm thể nào cầu nguyện mà có thể làm cho một hòn đá đang chìm ở trên đáy nước có thể nổi ở trên mặt nước được. Thì Đức Phật nhân đó cũng dạy cầu nguyện. Và nếu chỉ cầu nguyện không thôi thì cũng giống là như thế. Một con người đã làm ác, thân này đã làm ác, miệng này đã nói lời ác, tâm ý này đã từng sống với những ý nghĩ xấu ác. Một kẻ như vậy không thể chỉ ngồi đó cầu nguyện mà tránh được tất cả những cái hậu quả khổ đau do từ ác nghiệp đã tạo mang lại. Nếu chỉ cầu nguyện không, không thể nào giải thoát con người khỏi tất cả những đau khổ như là hậu quả của những hành động xấu ác mà con người đã tác tạo ở trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, rõ ràng là ở trong cái nếp sống tín ngưỡng của người Phật tử, sự cầu nguyện đã đóng một vai trò hết sức là quan trọng. Có Phật tử nào mà không cầu nguyện đâu. Những người tu sĩ cũng cầu nguyện. Và chúng ta cầu nguyện cái gì ở nơi đây? Và đâu là cái ý nghĩa của sự cầu nguyện chân thật? Nếu như theo lời Phật dạy, một kẻ làm ác không thể nào cầu nguyện mà có thể thoát khỏi tất cả những ác nghiệp khổ báo đến với mình. Thưa quý vị, hầu hết tất cả những con người sống trong đau khổ từ cảm thấy cái thân phận của mình nhỏ bé biết bao nhiêu, sức của chính mình yếu đuối biết bao nhiêu. Và ai ở những hoàn cảnh khổ đau bất hạnh của cuộc đời mà không hướng tới một cái thế giới lý tưởng nào đó cho mình, một ước mơ nào đó cho đời mình? Cầu nguyện chính là phát sanh từ ở đến những ước mơ, những khát vọng ngàn đời của con người như thế. Ta đau khổ, ta cầu nguyện được thoát khổ. Ta thất vọng, ta cầu nguyện để cho mình có một chút niềm hy vọng. Trong những cảnh ngộ bất hạnh, ta cầu nguyện, ta ước mơ về một cảnh giới an lành và hạnh phúc. Đó là những ước mơ ngàn đời, những khát vọng muôn đời của con người ở trong cuộc sống. Tây Phương cũng vậy, Việt Nam chúng ta cũng như vậy. Cho nên ở trong cái nếp sống tín ngưỡng của một người Phật tử, ai cũng có cầu nguyện hết cả. Khi nào ta đau khổ, hoặc là cha mẹ, hoặc là vợ chồng, hoặc là con cái gặp phải những tai ương này, những hoạn nạn kia, ta đến chùa để mà cầu nguyện. Khi nào người thân của mình qua đời, ta đến chùa để mà cầu nguyện, cầu an lành cho người đã sống và cầu phước lành cho người đã chết. Thực sự cầu nguyện như vậy có mang lại an lành hay không, có mang lại phước lành hay không, đó là một điều mà người Phật tử nên rõ. Thưa quý vị, Đạo Phật không từ chối sự cầu nguyện ở trong cái nếp sống tín ngưỡng của người con Phật. Nhưng mà Đạo Phật không cho rằng toàn bộ đời sống tín ngưỡng của một con người chỉ có cầu nguyện là đủ không. Câu chuyện tôi kể về Đức Phật đó đã cho chúng ta thấy rõ cầu nguyện ở trong một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng lên trên tâm lý của con người, ảnh hưởng tới trên đời sống của con người. Nhưng cầu nguyện chẳng bao giờ là tất cả để chuyển hóa tất cả những đau khổ ở đến đời sống của một con người hết cả. Nếu chỉ có cầu nguyện không thôi, mà nếu cầu nguyện quả thật có một năng lực có thể chuyển bạc hết tất cả đau khổ trên cuộc đời này, thì con người đã không phải bệnh tật, thì con người đã không phải chịu đựng những tai họa của thiên tai, của chiến tranh, của khủng bố đang gieo rắc đau khổ ở khắp tất cả mọi nơi. Quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh hàng triều triều những người đi về các thánh địa trong các truyền thống của tôn giáo để cầu nguyện. Ở Mecca chẳng hạn, ở tại sông Hằng của Ấn Độ chẳng hạn, ai là tín đồ các tôn giáo mà không từng phải cầu nguyện đâu. Nhưng nếu chỉ cầu nguyện không thôi và phó mặc tất cả cuộc đời của mình chỉ cho sự cầu nguyện mà thôi, làm sao mình có thể chuyển hóa hết tất cả những đau khổ ở trên cõi đời này, quý vị? Bởi vì nghĩ cho cùng, tất cả những tai họa của con người, tất cả những bất hạnh khổ đau trong đời sống của một con người chẳng phải tự nhiên mà có. Cái gì có quả, cái đó là có nhất. Chỉ có một điều trong cái ánh sáng của đạo Phật mà nhìn. Cái nhân mà con người đã tạo ra đó, không phải chỉ trong một đời này, mà có thể đã từng tạo ra trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Tự nhiên ta gặp một kẻ, ta đem lòng yêu thương người đó. Tự nhiên ta gặp một kẻ, ta cảm thấy ghét bỏ người đó một cách thầm tệ hết sức. Đâu phải tự nhiên đâu quý vị. Nhưng ân những oán đó, ta đã từng kết buộc với nhau từ trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Đừng nói chi xa. Quý vị cứ nhìn ngay ở trong cái cuộc sống hàng ngày của ta đấy thôi. Ta cũng từng gieo oán về việc bao nhiêu người. Ta cũng đã từng kết thân về việc bao nhiêu người. Và đó chính là gì? Đó chính là cái nhân mà ta tạo hôm nay cho cái quả ngày mai chưa biết lúc nào sẽ đến với ta. Có thể đến với ta trong kiếp này để ta có bạn có bè, để ta có người thù kẻ ghét. Nhưng mà cũng rất có thể hẹn hò hôm nay nhưng mà ngàn vàng kiếp sau mới có thể gặp gỡ. Gặp hôm nay nhưng hẹn đã nghìn xưa. Một nhà thơ đã từng viết một câu thơ như thế để nói tới một cái điều ở trong đạo của Phật. Đó là tất cả những gì xuất hiện của ngày nay, nó là kết quả của những gì mà ta đã tạo tác, hoặc trong đời này, hoặc trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Cũng như những gì ta tạo tác hôm nay, nó sẽ đưa tới kết quả của ngày mai, hoặc trong kiếp sau, hoặc trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau này. Hiểu nhân quả mà như thế, thì làm sao ta chỉ có thể cầu nguyện không thôi mà đủ quý vị. Ta đã gieo oán cừu từ nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Và đây chính là lúc mà ta phải trả lấy những gì mà ta đã vay ở trong cuộc đời này đó. Hãy vui lòng để mà trả tất cả những cái oán cừu như vậy. Để mà cởi bỏ tất cả những oán cừu như vậy. Ta đã từng tạo nhân lành trong một kiếp nào, để kiếp này ta có những phước báu trong đời sống, hưởng lấy những phước báu của đời sống. Nên hiểu rằng đó chẳng phải là vận may gì hết cả, mà đó chính là cái kết quả tốt lành, cái hoa trái cho những việc lành mà ta đã tạo tác từ ở trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Cho nên cầu nguyện không thôi ở trong Phật giáo không đúng. Không phải ta cứ ngồi đó cầu nguyện để rồi thân này vẫn tiếp tục làm ác, miệng này vẫn tiếp tục nói những lời ác, tâm này vẫn nghĩ những điều xấu ác cho kẻ này người nọ, rồi bảo rằng cầu nguyện như thế là không linh. Không phải. Chính thân này tạo tội, chính tâm này là nguồn tội, thì cũng phải chính thân này mà chuyển hóa cái tội lỗi đó. Cũng phải chính từ cái tâm này mà làm thay đổi cái tội lỗi đó đi. Và cầu nguyện là gì? Cầu nguyện ở nơi đây chính là để cho mình có thêm cái năng lực, để cho cái thân này đừng làm ác nữa, để cho cái tâm này đừng nghĩ điều ác nữa, để cho cái miệng này đừng nói thêm lời ác nữa. Quý vị sẽ thấy một điều rất rõ. Rất nhiều khi mình biết đó là ác, rất nhiều khi mình biết đó là con đường xô đẩy đời sống của mình đi vào chỗ đen tối, nhưng mà mình không đủ năng lực để từ bỏ những cái đó. Ai uống rượu mà không biết rượu sẽ tàn phá đời mình như thế nào? Ai say sưa vào cờ bạc mà không biết rằng cờ bạc đã từng làm tan nát biết bao nhiêu gia đình? Thế mà tại sao họ vẫn không thoát được vậy? Đó là bởi vì cái khả năng để mà từ bỏ cái con đường xấu ác nó yếu đuối quá. Cho nên con người ta cần cái sự cầu nguyện là như vậy, để mình có thêm năng lực mà bỏ ác, có thêm năng lực mà làm lành. Và chính cái sự cầu nguyện hiểu như vậy thì đó chính là một cái trợ lực cho mình ở cuộc sống này đấy. Nó không phải là yếu tố quyết định cho tất cả, nhưng nó chính là cái yếu tố để trợ lực cho mình ở trong cuộc sống. Năng lực chính yếu để mà tạo ra tất cả hòa phước ở trong cuộc đời vẫn là ở cái con người của mình đây vậy. Cầu Phật, Phật gia hộ, đó chỉ là cái sức mạnh để cho mình có thêm năng lực bỏ ác làm lành. Nếu như mình vẫn tiếp tục nói lời ác, làm việc ác, nghĩ điều ác, thì dù mình có cầu nguyện cả ngàn vàng lần đi chăng nữa, khổ đau vẫn đến với mình, không trong lúc này thì cũng lúc khác mà thôi. Nhưng mà ngược trở lại, nếu mình thân này chỉ làm điều lành, miệng này chỉ nói điều lành, tâm này hoàn toàn không một mảy may ô nhiễm bởi tham dục sân hận si mê, ai là kẻ sống như vậy? Dù không cầu nguyện một giây phút nào, nhưng đời sống lúc nào cũng được an vui và hạnh phúc hết tất cả. Nhưng mà con người chúng ta đây, mấy ai ở trong đời mà không từng tạo ác nghiệp? Mấy ai ở trong đời mà không có những cái năng lực xô đẩy mù quáng để mà khiến cho mình làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, để khiến cho mình gây oán cừu với kẻ này, gây đau khổ cho kẻ kia? Chính vì vậy mà con người nhiều khi trong sự yếu đuối cần có một cái trợ lực để nâng đỡ mình đứng dậy. Cầu nguyện chính là để cho mình cái sức mạnh mà đứng dậy đó, sức mạnh để mà đi tới đó. Và đó chính là tất cả cái ý nghĩa của sự cầu nguyện trong đạo của Phật. Đúng, mình ngã xuống, nhưng mình nếu không có một cái chỗ tựa nào để cho mình vìn vào mà đứng dậy, mình không đủ sức đứng lên. Cầu nguyện chính là đi tìm một chỗ tựa mà tựa vào để đứng dậy đó quý vị. Cho nên cầu nguyện không phải là không quan trọng, nhưng đó không phải là tất cả. Yếu tố quyết định vẫn nằm ở đấy, con người của mình đấy. Và cầu nguyện chỉ là để cho mình thêm sức mạnh mà gieo nhân lành để cho quả lành đến. Chứ cầu nguyện không phải là từ nó ban tặng hết tất cả mọi thứ cho đời sống này của mình. Mặc dù ở trong cuộc sống ta có thể tìm thấy được cái hiệu quả của sự cầu nguyện này ở rất nhiều nơi, nhưng mà sợ gì có những hiệu quả như thế. Những người Phật tử cầu nguyện Đức Mẹ Hiền Quảng Âm, những người Kitô giáo cầu nguyện Đức Mẹ Maria, những người Hồi giáo cầu nguyện trong các thánh đường của họ, tất cả những cầu nguyện đó có thể đưa tới những hiệu quả màu nhiệm mình nhìn thấy. Nhưng mà trong cái đạo của Phật mà nói, trong cái con mắt của bậc giác ngộ mà nhìn, tất cả những cái đó không phải cái may mắn tự nhiên mà có. Sở dĩ cầu nguyện mà có hiệu quả, đó là bởi vì nhân lành mình đã tạo tác ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Và hôm nay đây, cầu nguyện như là thêm một trận mưa để cho cái hạt lành mình đã gieo được nảy mầm thế thôi. Không có cơn mưa này thì cái hạt nằm ở dưới đất khô kia không làm sao nảy mầm được. Nhờ có cơn mưa mà hạt mầm có thể nảy nở để sinh hoa kết trái. Nhưng mà nếu không có hạt mầm thì dù mình có cầu nguyện bao nhiêu chăng nữa cũng làm sao có cái hiệu quả của nó. Hạt mầm đó là gì? Chính là những việc lành mình đã tạo tác trong cuộc đời, chính là cái tâm niệm lành của mình, chính là cái lời nói lành của mình, chính là những hành động lành của mình ở trong cuộc sống này đấy. Cho nên ở trong đạo của Phật, mỗi khi mà quý vị lạy Phật, mỗi khi một người Phật tử quỳ trước Phật đài mà cầu nguyện, thì hãy cầu xin Đức Phật. Không phải là tự nhiên cho con hết tất cả tiền tài của cải trên đời này, không cần phải xin Đức Phật ban tặng cho con những người vợ thật đẹp, những người chồng thật giàu, những đứa con thật ngoan, không. Mà cầu nguyện để cho con có thêm từ bi, có thêm tình thương, để có thể yêu thương được tất cả những người ghét bỏ con trong cuộc đời này, để cởi bỏ tất cả những oan trái trói buộc mình trong cuộc sống này. Hãy cầu nguyện để cho con có thêm một chút hiểu biết, để hiểu được đâu là cái sự thật của những đau khổ và hạnh phúc ở cuộc đời. Hiểu được thực sự con là cái gì ở đấy. Hiểu được thực sự cái ý nghĩa chân thật của đời sống này. Hãy cầu nguyện để cho con có đủ năng lực mà từ bỏ những con đường xấu ác. Hãy cầu nguyện để cho con có được những năng lực mà làm các việc lành ở trong cuộc đời này. Cho con có thêm năng lực mà thương chồng, thương vợ. Cho con có thêm năng lực mà thương luôn cả cái người hàng xóm ở bên cạnh. Bởi vì rất nhiều khi mình thương không nổi người hàng xóm. Người hàng xóm lúc nào cũng lấn đất với mình. Người hàng xóm lúc nào cũng tìm cách chực chờ ăn tắp của mình. Người hàng xóm lúc nào cũng khoe khoang giàu có hơn mình. Người hàng xóm lúc nào cũng sẵn sàng nói xấu mình với bất cứ một ai khác kia, làm sao thương cho nội quý vị. Nhưng mà nếu mình không thương nổi, mình cũng đi nói xấu họ lại như vậy, mình cũng tìm cách để triệt hạ họ như thế, thì thưa quý vị, oan gia đó sẽ mãi mãi kéo dài, chẳng bao giờ dứt bỏ được hết. Cho nên có thêm năng lực mà thương được một người hàng xóm dễ ghét để cầu nguyện cho họ, đó chính là cái năng lực đưa tới hạnh phúc an vui thực sự ở trong cuộc đời này đó quý vị. Trong cái bài Tâm Kinh Bát Nhã mà chúng ta mới vừa tụng đọc, bài Tâm Kinh đã kết thúc bằng một câu thần chú: Gate gate paragate parasamgate bodhisattva. Câu thần chú đó có nghĩa là vượt qua, vượt qua, hãy vượt qua tới bờ bên kia, hãy vượt qua hoàn toàn tới bờ bên kia. Bờ bên kia ở đâu quý vị? Bờ bên kia ở ngay trong tâm hồn của mình, bờ bên kia ở ngay trong đời sống của mình, bờ bên kia ở ngay trong con người của mình, trong lòng của mình đó. Chỉ cần vượt qua được bao nhiêu những cái hắc ám đen tối, thù hận ganh tì đố kỵ, tức tối ở trong lòng, thì suối nguồn an lạc nó đã có đó rồi. Vượt qua, vượt qua, hãy vượt qua tới bờ bên kia, chính là vượt qua tới cái chỗ an lành, từ những bức màn vô minh mù quáng, tham sân tật đổ đang ngăn che cái tâm hồn của mình đó. Vượt qua ở nơi con người của mình, nguyện cho con thân này đừng làm việc ác nữa, nguyện cho con miệng này đừng bao giờ nói một lời ác với bất cứ ai nữa, nguyện cho con tâm này đừng bao giờ nghi ác cho bất cứ một ai nữa cả. Đó chính là cái chỗ để mình vượt qua đó quý vị. Rồi ở trong đời sống hàng ngày này, nguyện cho con đừng phải xa chân lỡ bước vào những con đường xấu ác, như cờ bạc, như rượu chè, như ăn chơi, như xì ke, như ma túy. Nguyện cho con đừng bao giờ rơi vào ở trong những cái vũng lầy của đau khổ và tội lỗi như thế. Nguyện cho con đủ sức mạnh vượt qua, vượt qua. Đó chính là vượt qua. Và khi nào vượt qua như thế, thì ngay ở cái thế giới phiền não khổ đau này, niết bàn hạnh phúc an lạc đã là có mặt rồi quý vị. Khi nào mà quý vị vượt qua được như vậy, thì cái gia đình của quý vị chính là thiên đường hạnh phúc đó, chứ chẳng phải đời chết rồi mới lên thiên đường ở kiếp sau. Mong rằng ở trong cái mùa đón mừng năm mới và tiện đưa tâm cụ này, ai đó chúng ta cũng cầu nguyện hết cả. Sự cầu nguyện của chúng ta sẽ cho chúng ta thêm sức mạnh và bỏ ác làm lành như thế. Và chỉ với sức mạnh như vậy mà mình sẽ tìm thấy được tất cả cái hạnh phúc an vui ở trong một năm mới trước mặt. Cũng chính với cái sức mạnh cùng sự cầu nguyện như vậy mà ta hồi hướng để cầu nguyện cho tất cả các hương linh đã từng nổi trôi ở trong cái biển khổ sanh tử này, tìm được cái bờ bến an lành mà đi về. Cầu nguyện cho những hương linh tìm được bờ bến an lành mà đi về, chính là cầu nguyện cho cái tâm thức của những con người đã chết đó sẽ buông bỏ được hết tất cả mọi điều oan trái, để mà hướng tâm về nẻo lành nẻo tốt, hướng tâm về Phật, để mà đi về cảnh Phật an vui. Người sống cũng như kẻ chết, tất cả đều cần vượt qua, vượt qua, vượt qua tới bờ bên kia, vượt qua hoàn toàn tới bờ bên kia. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị.
Con nơi thuyền như chừng chim mất, mưa bay mù trời sóng ào ạt, mây đen vàng vắt kín mười phương. Mẹ cầu Nam Mô A Di Đà Phật.
báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử cùng về tham dự các khóa lễ đón mừng năm mới Xuân Mậu Tý theo chương trình sau đây. Đạo tràng sám hối và dân sớ cầu siêu chư hương linh sẽ bắt đầu vào tối thứ Hai ngày 28 tháng 1 năm 2008 cho đến thứ Sáu ngày 1 tháng 2 năm 2008 vào lúc 8 giờ mỗi tối. Chủ nhật ngày 27 tháng Chạp, tức ngày 3 tháng 2 năm 2008, lúc 11 giờ 30 trưa, lễ cúng tất niên cho các hương linh thờ tại tháp cốt báo ân và tổ linh đường. Thứ tư ngày 30 Tết nhằm ngày 6 tháng 2 năm 2008, lúc 9 giờ tối, chương trình văn nghệ và múa lân mừng xuân mới do các em gia đình Phật tử Huyền Quang với sự góp mặt của các anh chị em ca sĩ tại Houston, ban hợp ca Hương Lam và ban nhạc One Man Band Nguyễn Kim Bằng thực hiện. Đến 11 giờ 45 múa lân đón giao thừa. Đúng 12 giờ khuya chính thức cử hành lễ giao thừa và phát lộc đầu năm. Thứ năm, mùng 1 Tết năm Mậu Tý nhằm ngày 7 tháng 2 năm 2008, 11 giờ 30 trưa, lễ vía Đức Phật Di Lặc và thuyết pháp. Từ mùng 2 đến mùng 3 Tết, lúc 11 giờ 30 trưa, lễ cúng Phật đầu năm. Chủ nhật ngày mùng 4 Tết, lúc 11 giờ 30 trưa, lễ cầu nguyện đầu năm, lễ khai kinh dược sư thuyết pháp. Từ mùng 5 cho đến mùng 10 tháng Giêng, mỗi tối có đạo tràng dược sư dân sớ cầu an đầu năm. Trên đây là chương trình lễ đón giao thừa Tết Mậu Tý và các khóa lễ đầu năm. Chùa xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên để cùng chung lòng cầu nguyện cho một năm mới an lành, hạnh phúc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời. Đồng thời, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam có tổ chức chợ Tết mừng Xuân Mậu Tý từ thứ Bảy ngày 2 tháng 2 cho đến Chủ nhật ngày 3 tháng 2 2008. Trong thời gian này, chợ Tết sẽ được bày bán từ sáng cho đến chiều, gồm các gian hàng sau đây: gian hàng bông hoa, rất nhiều loại hoa cây kiểng và bonsai; gian hàng bánh mứt, đủ các loại bánh mứt, bánh tét, bánh chưng, bánh tày, bánh nậm, vân vân; gian hàng đồ vật kỷ niệm, đặc biệt hơn nữa là những gian hàng thức ăn chay tinh khiết để quý vị mua về cúng tổ tiên ông bà trong 3 ngày Tết. Chợ Tết sẽ có múa lân, văn nghệ và các mục vui chơi lành mạnh khác. Ban tổ chức chợ Tết mừng Xuân Mậu Tý 2008 tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo và kính mời quý Phật tử và đồng hương nhiệt tình ủng hộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thương con mẹ trong cày khổ đau, mong con ngủ tròn giấc mẹ vui trong